Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, 14 tháng Giêng năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc đấu tranh của linh mục Nguyễn Văn Lý trong chốn lao tù. Sau đó là các tiết mục Gương Thánh Nhân, Gặp Gỡ Đức Thánh Cha, Diễn Đàn Tự Do và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi. Tin Roma. Di hài thân phụ mẫu Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu được trưng bày tại Vatican. Không đầy ba tháng sau khi thân phụ mẫu của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu là ông Louis Martin và bà Zélie Guérin được tôn phong chân phước tại Lisieux, Pháp Quốc, một bình có chứa đựng di hài của hai vị đã về đến Roma sau khi được rước qua một vòng nước Ý. Di hài này sẽ được trao cho Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần hôm nay, 14 tháng Giêng. Chiếc bình bằng đồng có chứa đựng các cánh tay của hai tân chân phước đã được đặt trong vương cung thánh đường Thánh Phêrô từ hôm thứ Bảy mùng 10 tháng Giêng vừa qua. Cậu bé người Ý Pietro Scaliero, người mà việc lành bệnh đã được xem như một phép lạ, nhờ lời bầu cử của hai tân chân phước sẽ có mặt trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần hôm nay. Cậu bé đã sinh ra với hai lá phổi không bình thường. Các bác sĩ đã tuyên bố rằng em không thể sống được. Nhưng người mẹ em đã xin thân phụ mẫu của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu bầu cử. Một ủy ban khoa học đã nhìn nhận rằng việc lành bệnh của cậu bé là một điều không thể giải thích được. Tin London, một tổ chức Kitô tại Anh Quốc phản đối một chiến dịch quảng cáo vô thần. Hôm thứ Năm mùng 8 tháng Giêng vừa qua, sau khi một chiến dịch quảng cáo vô thần với khẩu hiệu "Có lẽ Thiên Chúa không hiện hữu" được tung ra trên các phương tiện di chuyển công cộng tại London, một tổ chức Kitô tại Anh Quốc đã phản đối và yêu cầu phải đưa ra bằng chứng về khẳng định này. Được biết, từ đầu tháng Giêng vừa qua, trên 800 chiếc xe buýt cũng như xe điện ngầm tại London, Hiệp hội Nhân bản Anh đã tung ra chiến dịch quảng cáo trên đây với khẩu hiệu đầy đủ là "Có lẽ Thiên Chúa không hiện hữu, đừng bận tâm nữa, hãy vui hưởng cuộc sống". Ông Stephen Green, giám đốc toàn quốc của hội Christian Voice, tiếng nói Kitô, đã gửi thư phản đối đến cơ quan quảng cáo. Ông Green nói rằng chiến dịch vô thần này vi phạm luật quảng cáo và thiếu nền tảng. Luật quảng cáo quy định rằng quảng cáo có thể đánh lừa người tiêu thụ. Điều đó có nghĩa là những người quảng cáo cần phải làm chứng về tính xác thực của điều mình loan báo về các sản phẩm hay các dịch vụ trước khi tung ra quảng cáo. Theo ông giám đốc của hội Christian Voice, chiến dịch quảng cáo vô thần trên đây vi phạm luật quảng cáo, trừ phi họ chứng minh được rằng có lẽ Thiên Chúa không hiện hữu. Một chiến dịch quảng cáo với một khẩu hiệu tương tự cũng đã được tung ra tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha. Chủ tịch của Hội Những Người Vô Thần tại Tây Ban Nha giải thích với hãng thông tấn AFP rằng mục đích của quảng cáo không phải là chống lại các tín đồ tôn giáo, mà chỉ dành cho người vô thần, vốn đang bị đe dọa, bị trừng phạt trong một xứ sở có đa số theo Công giáo. Đối lại với chiến dịch quảng cáo vô thần này, tại Madrid, một mục sư Tin Lành cũng tung ra một chiến dịch với khẩu hiệu như sau: Thiên Chúa hiện hữu, hãy tận dụng cuộc sống với Chúa Kitô. Tin Roma. Linh mục giám đốc phòng báo chí tòa thánh đề cao vẻ đẹp của gia đình tại Đại hội Thế giới về gia đình ở Mexico. Trong bài xã luận đăng trên tuần san ngày thứ Tám của Trung tâm Truyền hình Vatican mà ngài làm giám đốc, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, viết rằng Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ Sáu vừa khai mạc tại thành phố Mexico sẽ cho thế giới thấy được vẻ đẹp của gia đình. Ngày nay, ai cũng biết rằng gia đình đang gặp khó khăn. Có một não trạng được quảng bá rộng rãi, chối bỏ giá trị của sự thủy chung, cũng như không nhìn nhận tính cách ưu biệt của dây hôn phối giữa một người nam và một người nữ. Ai cũng biết rằng giáo hội Công giáo luôn bên vực gia đình, và cho dẫu có bị chống đối, vẫn kiên trì trong nỗ lực này. Người phát ngôn của Tòa Thánh nhấn mạnh đến sứ điệp hy vọng và vui mừng mà các gia đình Kitô sẽ nhắn gửi cho thế giới từ thành phố Mexico. Cha Lombardi viết như sau. Một gia đình được liên kết bằng tình yêu, không những là một nơi mang lại niềm vui cho những người trong gia đình đó, mà còn là một nơi đón tiếp, thể hiện tình yêu và là nguồn vui cho những người kém may mắn hơn. Đó là một nơi tự nhiên để lưu truyền sự sống và là cách để sống tốt. Kết thúc bài xã luận trên tuần sang ngày thứ 8, cha Lombardi khẳng định rằng các gia đình gặp nhau tại Mexico không phải để đưa ra những lời kết án, mà chỉ để mang lại một sứ điệp hy vọng và vui mừng. Yêu thương nhau trong gia đình là một điều tốt đẹp và là điều có thể thực hiện được. Tin Bogota, Colombia. Tổng thống Colombia kêu gọi Tòa Thánh giúp đỡ để giải thoát các con tin hiện đang bị các phiến quân FARC cầm giữ. Hôm thứ Hai, 12 tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Colombia, ông Álvaro Uribe, đã xin Tòa Thánh tham gia vào sứ mệnh trung gian trong việc giải thoát các con tin. Trước khi lên đường viếng thăm Hoa Kỳ, Tổng thống Uribe nói rằng chính phủ của ông rất hoan nghênh việc giáo hội Công giáo. Một cách cụ thể, Tòa Thánh hay một nhân vật được Đức Thánh Cha chỉ định đứng ra làm trung gian giúp giải quyết các con tin. Ông Uribe cho biết chính phủ Colombia sẽ cung cấp tất cả mọi phương tiện để Hội Hồng Thập Tự Quốc tế có thể đóng góp một cách hữu hiệu cho sứ mệnh này. Hôm 21 tháng 12 vừa qua, trong một thông cáo được phát tán trên mạng lưới Internet, các phiến quân thuộc phong trào cách mạng gọi tắt là FARC nói rằng họ sẵn sàng trả tự do cho 6 trong số 28 con tin gọi là chính trị. Tuy nhiên, các phiến quân không nói rõ ngày giờ, địa điểm hay các phương thức trả tự do cho các con tin. Họ chỉ nói rằng họ đã chỉ định một nữ nghị sĩ thuộc phe đối lập là bà Piedad Córdoba đứng ra điều khiển ủy ban mà các con tin sẽ được trao trả cho. Ngoài ra, họ cũng nói rằng họ sẽ chỉ trao trả các con tin theo từng đợt. Hôm thứ Tư tuần trước, các phiến quân cũng cho biết họ yêu cầu phải có sự hiện diện của một nhân vật dân chủ của một nước bạn hay của cộng đồng thế giới. Cho tới nay, ngoại trừ Hội Hồng Thập Tự, chính phủ Colombia không chấp nhận để cho bất cứ tổ chức nào của cộng đồng thế giới tham gia vào các chiến dịch giải cứu con tin. Tin Roma. Tổ chức Caritas báo động về tình trạng đói khổ và bệnh tật tại Zimbabwe. Tiếp theo một trận dịch tiêu chảy và tình trạng thiếu lương thực tại Zimbabwe, Caritas quốc tế đã đưa ra lời kêu gọi quyên góp khoảng 7 triệu Mỹ Kim để cứu trợ nhân đạo cho trên 250.000 người đang bị đe dọa chết đói. Trong 5 tháng vừa qua, dịch tiêu chảy đã làm cho hơn 1.700 người bị thiệt mạng. Dân số Zimbabwe hiện có khoảng 10 triệu người, trong số này gần một nửa sống nhờ vào cứu trợ. Một cuộc thăm dò do Caritas thực hiện trong 2 tháng 10 và 11 năm vừa qua cho thấy, có khoảng từ 70-90% các gia đình không thể tự túc được. Để có thể sống còn, nhiều người chỉ còn biết đi đống củi, bán súc vật hay các vật dụng trong nhà hoặc phải đi làm điếm. Caritas dự trù sẽ cung cấp thực phẩm hàng tháng cho trên 150.000 người, dọn bữa ăn trưa cho gần 90.000 học sinh tiểu học và huấn luyện về nông nghiệp cho 4.600 hộ nông dân. Caritas cũng có chương trình cung cấp nước uống cho 16.000 gia đình và chăm sóc sức khỏe cho 5.000 người. Tin Viên, Áo Quốc. Người phát minh ra viên thuốc ngừa thai, than phiền về sự sút giảm dân số tại Âu Châu. Ông Carl Gerassi, năm nay 85 tuổi, người đã từng có một khám phá nền tảng dẫn đến việc phát minh ra viên thuốc ngừa thai, đã gọi sự sút giảm dân số tại Âu Châu là một tai họa do viên thuốc này tạo ra. Ông Gerassi là một trong ba nhà nghiên cứu đã tìm ra công thức của chất Nortisterone để từ đó phát minh ra viên thuốc ngừa thai. Trong một bài viết được đăng trên một nhật báo Áo, Ông Gerasi viết rằng, viên thuốc ngừa thai là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sút giảm dân số tại Âu Châu. Ông nói rằng, hiện nay tại lục địa này, người ta chẳng còn thấy sự liên kết giữa tính dục và sự sản sinh nữa. Ông Gerasi khẳng định, sự tách biệt giữa tính dục và sự sản sinh đã được coi như toàn diện tại nước Áo, được mệnh danh là công giáo này. Tại đây, bình quân mỗi gia đình không có tới một đứa con rưỡi. Theo ông, sự sút giảm dân số là một dịch bệnh còn tệ hại hơn cả bệnh béo phì. Ông nói rằng những người trẻ nào không muốn sinh sản đang phạm tội tự sát tập thể. Đức Hồng Y Christoph Schönborn, tổng giám mục Vienna, cũng đã có lần nói trên đài truyền hình Áo. Đức Phaolô Đại Lục đã tiên báo rằng viên thuốc ngừa thai sẽ là nguyên nhân làm cho dân số giảm sút một cách thê thảm. Theo vị Hồng Y này, mỗi gia đình cần phải sinh ba đứa con thì may ra mới giữ được sự cân bằng dân số. Tin Jerusalem. Đức Thượng Phụ Công giáo Latin tại Jerusalem lên án các cuộc bạo động tại Gaza. Hôm Chủ nhật 11 tháng Giêng vừa qua, lên tiếng tại cuộc rước kiệu hàng năm của các thiếu nhi tại Bethlehem, Đức Thượng Phụ Fuad Thuan lên án các cuộc bạo động tại Trung Đông và cách riêng tại dải Gaza. Ngài nói rằng, trong hai tuần lễ vừa qua, các cuộc tấn công này đã làm cho Israel và toàn vùng tổn thương hơn mọi hỏa tiễn được phóng đi trong những năm vừa qua. Cuộc bạo động này đã gây tổn thất về nhân mạng và phá hủy nhà cửa, trường học và cơ sở, cũng như làm cho biết bao nhiêu người, nhất là trẻ em, phải đau khổ. Nhắc lại lời của Đức Thánh Cha, hành động quân sự không phải là một giải pháp, và bạo động, dù đến từ đâu và dưới hình thức nào, cũng cần phải bị cực lực lên án. Đức Thượng Phụ Công giáo Latin tại Jerusalem nói như sau, chúng ta là một dân tộc đã đau khổ và tiếp tục đau khổ vì bạo động trong 60 năm qua. Chúng ta cũng là con cái được tái sinh của Chúa, đấng mà người con đã đến đây và đã chịu đau khổ để cho mọi người hy vọng nơi chiến thắng của Ngài. Đức Thượng Phụ Fuad Thuan khẳng định, chúng tôi không phải là những nhà lãnh đạo chính trị, nhưng khi cầu xin Chúa Kitô đến trong tâm hồn chúng tôi để củng cố trong chúng tôi niềm hy vọng và niềm tin, hôm nay chúng tôi tiếp tục sứ mệnh của Chúa Kitô. Đây là một sứ mệnh không có biên giới. Ước gì tình yêu, những hy sinh và lời cầu nguyện của chúng ta hướng dẫn các nhà chính trị xây dựng một nền văn minh của tình thương, sự hòa giải và an ninh cho mọi người. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về cuộc đấu tranh của Linh Mục Nguyễn Văn Lý trong chốn lao tù.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong số ra thứ Bảy, ngày 10 tháng Giêng vừa qua, Nhật báo Việt báo của người Việt tại Hoa Kỳ có đăng một bài viết về hoạt động tranh đấu của Linh Mục Nguyễn Văn Lý ngay trong chốn lao tù. Bài báo cho biết, sáng ngày 2 tháng Giêng vừa qua, một người cháu gọi Linh Mục Nguyễn Văn Lý bằng chú ruột là anh Nguyễn Công Hoàng đã từ Quảng Biên, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, ra trại K1, xã Ba Sao, huyện Cam Bảng, thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, để thăm vị tù nhân Lương Tâm. Anh Hoàng đến trại lúc 6 giờ 30 sáng, nhưng phải đợi đến 8 giờ 45 mới thấy cán bộ dẫn chú mình ra. Trong chiếc áo tù sọc dưa, Linh Mục Lý trông khỏe mạnh và tươi tỉnh như mọi khi. trong câu chuyện trao đổi với người cháu, người tù lương tâm cho biết cách đây vài tuần, có hai linh mục thuộc Tổng giáo phận Huế ra thăm. Đây là lần thứ hai kể từ tháng 3 năm 2007. Hai vị linh mục đó là cha quản lý nhà chung và cha Trần Văn Quý, quản sứ Trường An, kiêm thành viên Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên và Hội đồng Nhân dân thành phố Huế. Đại diện cho Tòa Tổng giám mục Huế, hai vị linh mục này đã mang quà gồm tiền mặt và sách nguyện do Đức cha Nguyễn Như Thể, Tổng giám mục Huế gửi tặng. Tiền thì trại cho nhận, nhưng phải ký gửi. Còn sách nguyện thì cán bộ giữ lại, y như số phận của cuốn sách nguyện mà gia đình đã gửi cho cha cách đây gần 2 năm. Tiếp đến, trước mặt công an trại giam, cha lý cho người cháu biết rằng, từ lâu nay, thỉnh thoảng cán bộ trung ương cũng có đến làm việc, và cha đã lợi dụng những dịp như thế để đấu tranh với họ. Cha lý cho biết có 3 điểm chính mà cha thường đưa ra để thảo luận với cán bộ đến làm việc. 1 là quyền tự do ngôn luận, 2 là quyền sống của thai nhi, 3 là quyền tư hữu đất đai tài sản của nhân dân. Về quyền tự do ngôn luận, cha lập luận như sau. Karl Marx vào thế kỷ thứ 19 đã từng sử dụng quyền này để phê phán, thậm chí còn đòi tiêu diệt chế độ tư bản bên Anh, nơi ông đang sinh sống mà chẳng bị hề hấn gì. Nhóm Nguyễn Ái Quốc cũng vào thế kỷ thứ 19 ra báo tại Paris để chống lại chính quyền thực dân Pháp mà vẫn bình yên. Các nhà nho Việt Nam có tư tưởng tiến bộ vào đầu thế kỷ 20 đã được nhà cầm quyền thuộc địa Pháp để cho tự do mở Đông Kinh nghĩa thuật. Vậy thì tại sao ngày nay nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không cho nhân dân được lên tiếng? Về quyền sống của thai nhi, cha lý lập luận như sau. Tại sao? Vì muốn cho các em bé đã sinh ra có điều kiện sinh sống, học hành, mà lại giết các em bé còn trong bụng mẹ. Việc sát nhi ghê gớm này, cả chồng lẫn vợ, cùng cán bộ y tế khắp Việt Nam đang đồng lòng thực hiện một cách bình thản, dựa theo quy định cấm nhân viên nhà nước có đứa con thứ 3, và theo chủ trương tự do phá thai của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Cha Lý nói, tội ác ngút trời này đang còn gieo tai họa xuống cho nhân dân Việt Nam, mà trước hết là các thủ phạm. Cha cũng cho biết, trong đợt tù từ năm 2001 đến 2005, cũng vẫn tại trại giam này, cán bộ đã 2 lần mời cha thuyết trình về vấn đề kế hoạch hóa gia đình cho họ, nam riêng, nữ riêng, mỗi lần 2 giờ. Sở dĩ được mời làm công tác này là bởi vì ngay sau năm 1975, cha Lý là chuyên gia giảng dạy về phương pháp ngừa thai tự nhiên tại Tổng giáo phận Huế. Về quyền sở hữu đất đai tài sản của nhân dân, cha Lý cho biết, ngài đã tranh đấu cho quyền này từ đợt tù trước. Lúc ấy, cha đã yêu cầu nhà cầm quyền trả lại tiểu chủng viện Hoan Thiện, trường trung học Thiên Hữu, trường Bình Linh và nhiều cơ sở khác đã từng thuộc quyền sở hữu của giáo phận và bị nhà nước tịch thu, chiếm dụng. Cha Lý nói rằng, trung ương hứa trả lại cho giáo hội các tài sản ấy, nhưng khi ra tù, cha thấy rằng đó chỉ là những lời dối gạt. Cha nói rằng, mặc dù đang ở trong tù, cha vẫn tiếp tục đấu tranh cho quyền sở hữu đất đai của dân oan và của các tôn giáo. Cũng trong buổi nói chuyện với người cháu, vào sáng ngày 2 tháng Giêng vừa qua, cha Lý cho biết, dạo tháng 3 vừa qua, Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội có cho người đến thăm ngài. Nghe thông báo có người từ Tòa Đại sứ đến thăm, cha Lý đưa ra 2 điều kiện, một là phải để cho ngài giải thích cho Tòa Đại sứ Hoa Kỳ biết vì sao ngài phải mang đồng phục tù, và 2 là vì sao không được chụp hình quay phim. Trại chấp nhận 2 điều kiện trên. Trong cuộc gặp gỡ với phái đoàn Tòa Đại sứ Hoa Kỳ, cha Lý dành ra nửa tiếng đồng hồ để giải thích về chuyện mặc áo tù. Cha Lý nói như sau. Trong thế giới văn minh hiện nay, có các công ước quốc tế nhân quyền, mỗi nước soạn luật pháp riêng. nhưng một khi đã ký tên vào công ước thì phải lấy đó làm quy tắc cao nhất. Ngài nêu câu hỏi, tại sao Việt Nam đã gia nhập hai công ước nhân quyền năm 1966 mà lại còn làm ngược lại? Cha giải thích cho phái đoàn Hoa Kỳ, nhà cầm quyền cộng sản bắt tôi ở tù và bắt tôi mặc áo tù này chính vì tôi đã thúc đẩy Việt Nam thực thi công ước quốc tế. Họ cho tôi sai nên bắt tôi. Cho nên tôi là một tù nhân lương tâm, chứ không phải là một tội phạm hình sự. Trong buổi thăm viếng của người cháu, cha Lý cũng cho biết hiện ngài vẫn còn bị biệt giam trong một khu vực riêng, không có sách nguyện để đọc kinh mỗi ngày, bị tước đoạt mọi giấy bút và sách vở, ngoại trừ báo chí của nhà nước mà gia đình gửi vào. Mỗi ngày, cha chỉ ăn sáng và tối, cha nhìn buổi trưa để cầu nguyện cho quê hương và giáo hội, nhất là cho Thái Hà. Trước khi tiễn biệt, cha Lý đọc cho người cháu nghe bài thơ sau đây. Tự do ngôn luận cho dân, độc tài đảng trị phải cần bỏ đi. Trục xuất, sát hại thai nhi, vô thần duy vật tội ghi mãi hoài. Cửa nhà, cơ sở, đất đai, của dân, của đạo trả ngay tức thì.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi tiểu sử của Thánh Ezequiel Moreno thuộc dòng Augustino Tịnh Niệm, nhà truyền giáo nổi tiếng của Tây Ban Nha, và cũng là người được Thiên Chúa chọn để phục hưng dòng tại Colombia. Trong bài trước, chúng ta đã theo dõi những hoạt động truyền giáo của Thánh Nhân tại Philippines. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về những cải cách của Ngài nhằm mang lại cho dòng Augustino Tịnh Niệm tại Colombia một đà tiến mới. Để đáp lại lời kêu gọi giúp đỡ của dòng Augustino Tịnh Niệm tại Colombia, tháng 11 năm 1888, cha Ezequiel cùng với 7 anh em trong dòng rời Tây Ban Nha để đến đó. Nhiệm vụ đầu tiên của cha là khôi phục lại những luật lệ trong các cộng đoàn của dòng đã bị lung lay do bởi nhiều năm bị đàn áp. Đối với cha, điều tiên quyết cho bất cứ ai muốn trở thành một nhà truyền giáo thật sự là phải biết tuân giữ những luật lệ. Ước mơ của cha là phục hồi những hoạt động truyền giáo tại Casanare, mà trước đây đã từng là vùng truyền bá phúc âm của dòng Augustino Tịnh Niệm tại Colombia. Đây là vùng đồi núi hiểm trở và dân cư sống thưa thớt cách xa nhau. Những lá thư của cha viết từ những cứ điểm truyền giáo đã mang lại sự hưởng ứng nhiệt thành từ phía chính quyền và các viên chức trong giáo hội, và cổ vũ lòng hăng say truyền giáo giữa các anh em trong dòng. Năm 1893, cha Ezequiel, nổi tiếng về tinh thần truyền giáo và các nhân đức, đã được chọn làm giám mục hiệu tòa Pinara và giám quản tông tòa Casanare. Lễ phong chức giám mục của cha diễn ra ngày mùng 1 tháng 5 năm 1894. Như cha đã ghi lại trong một trong những lá thư của cha, là cha chỉ thích sống quảng đại đời còn lại của cha trong sự thiếu thốn và đầy gian khổ của Casanare. Nhưng Thiên Chúa đã an bài cho cha một sứ mạng khó khăn và tế nhị hơn. Năm 1895, cha được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Pastor. Khi được tin này, cha đã tự hỏi lòng, chúng ta đã không xứng đáng để được chịu đau khổ vì Chúa của ta chăng? Cha đã không ngờ trước được những gì đang chờ đợi cha. Trong sứ vụ mới này, cha đã gặp phải những sự nhục nhã, chối từ, vu khống, ngược đãi, và cả việc cha cảm thấy như bị giáo quyền bỏ rơi. Đây quả thực là đêm đen mà Thiên Chúa dùng để thanh luyện những linh hồn được kêu gọi lên đến tuyệt đỉnh của sự thánh thiện. Đời sống nội tâm sâu sắc luôn hướng chiều về Chúa, và lòng yêu thích nguyện gẫm của cha đã lôi cuốn một số người cùng một khuynh hướng chung quanh cha. Với những người này, cha đã dìu dắt họ trên những nẻo đường nên thánh bằng sự thông thái minh bạch của cha. Đức cha Ezequiel Moreno là người bạn của chân lý và của đoàn chiên của Ngài. Đôi khi, sự chân thành của Ngài chỉ mang lại cho Ngài sự sỉ nhục và ngược đãi từ phía những kẻ muốn phá hoại giáo quyền. Đó là những cuộc tranh luận liên quan đến con người của cha, như là hậu quả sự bảo tồn chân lý mạnh mẽ của cha đến độ. Nhưng một chuyến viếng thăm tòa thánh năm 1898, cha đã đệ đơn từ chức giám mục Pastor lên Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13. Cha đã làm điều này không phải vì cha thiếu can đảm, nhưng để chỉ tránh những xung đột và vấn đề cho tòa thánh. Đơn từ chức của cha đã không được chấp nhận, và cha phải trở về lại giáo phận để tiếp tục hứng chịu những trận bút chiến và cơn hấp hối của cuộc nội chiến. Năm 1905, cha mắc bệnh ung thư mũi. Đây là một căn bệnh đau đớn. Các y sĩ đề nghị cha qua Âu Châu để giải phẫu, nhưng cha chối từ rằng cha chỉ muốn được nghỉ yên êm ái trong vòng tay của Chúa Giêsu. Những lời này xin của các tín hữu và các linh mục, tu sĩ nam nữ, cuối cùng đã làm cho cha siêu lòng và đã đến Tây Ban Nha vào đầu năm 1906. Tháng 2 cùng năm, cha đã phải trải qua một khâu giải phẫu đau đớn, hầu như không có thuốc gây mê. Bác sĩ phẫu thuật cho biết, cha đã chịu đựng cơn đau đớn với sự anh hùng của một vị thánh và một linh hồn thánh thiện. Một tháng sau đó, một cuộc giải phẫu như vậy lại xảy ra, và lần này cũng không thành công. Biết mình chẳng còn sống được bao lâu, Đức cha Ezequiel Moreno trở về lại tu viện Monteagudo, và nơi đây, trong gian phòng nhỏ gần bên bức tượng Đức Bà Chỉ Bảo Đặng Lành, người mẹ thân yêu của cha, cha đã cầu nguyện, hiến dâng những giờ phút còn lại của cuộc đời cha cho Chúa. Cha đã chịu đựng cơn đớn đau tột cùng trong cơ thể, một sự chịu đựng đáng ca ngợi, và với đôi mắt dán chặt vào thập giá, cha đã thở hơi cuối cùng vào ngày 19 tháng 8 năm 1906. Đức cha Moreno đã được mai táng trong nhà thờ của tu viện Đức Bà Chỉ Bảo Đặng Lành. Và sau đó, hài cốt của Ngài đã được dời về nhà nguyện của nhà thờ, đã được đặc biệt xây cất để tôn kính Ngài. Tiếng tăm về sự thánh thiện của Ngài lan truyền ra khắp mọi nơi, nhất là tại Colombia. Nhiều ơn lành bệnh đã xảy ra, đặc biệt là bệnh ung thư, nhờ lời cầu nguyện của Ngài. Đức cha Ezequiel Moreno, người tu sĩ khiêm hạ, đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục tôn phong chân phước vào ngày mùng 1 tháng 11 năm 1975, và hiển thánh bởi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào ngày 11 tháng 10 năm 1992. Tiểu sử của Thánh Giám Mục Ezequiel Moreno kết thúc nơi đây. Một cương thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sau các ngày nghỉ lễ, sáng thứ Tư mùng 7 tháng Giêng vừa qua đã có gần 8.000 tín hữu tham dự buổi tiếp kiến chung đầu tiên của Đức Thánh Cha trong năm 2009. Giọng nói của Đức Thánh Cha khàn vì Ngài bị cảm lạnh. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về Thánh Phaolô và khai triển đề tài việc phụng tự mà tín hữu Kitô phải chu toàn đối với Thiên Chúa. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha chúc mừng năm mới mọi người và đưa ra lời khích lệ như sau: Chúng ta hãy làm sống lại quyết tâm mở rộng tâm hồn cho Chúa Kitô để trở thành và sống như là bạn hữu thật của Người. Sự đồng hành của Người sẽ khiến cho năm nay là một lộ trình tràn đầy niềm vui và an bình, mặc dù nó bao gồm các khó khăn không thể tránh được. Thật thế, chỉ khi nào chúng ta sống kết hiệp với Chúa Giêsu thì năm mới mới thật sự là một năm tốt lành và hạnh phúc. Cố gắng sống kết hiệp với Chúa Kitô là một trong các khía cạnh quan trọng mà Thánh Phaolô cống hiến cho chúng ta trong giáo huấn và tư tưởng của Người. Đó là điều mà Thánh Nhân gọi là việc phụng tự của các Kitô hữu. Thánh Nhân nhận ra nơi thập giá của Chúa Kitô một khúc rẽ lịch sử biến đổi triệt để thực tại của việc phụng tự. Có ba văn bản đề cập tới quan điểm phụng tự mới này. Thứ nhất là chương 3 câu 25 của thư gửi tín hữu Roma. Trong đó, sau khi nói tới ơn cứu chuộc do Chúa Giêsu Kitô hiện thực, Thánh Nhân đưa ra một công thức bí nhiệm như sau: Thiên Chúa đã thiết định người phục vụ như dụng cụ đền tội qua lòng tin trong máu của Người. Qua kiểu nói dụng cụ đền tội, Thánh Nhân muốn ám chỉ nắp hòm bia thánh được coi như điểm tiếp xúc giữa Thiên Chúa và con người, vì nắp hòm bia diễn tả sự hiện diện bí nhiệm của Thiên Chúa trong thế giới loài người. Và trong ngày lễ xá tội Yom Kippur, máu của thú vật sắc tế được rảy trên nắp hòm bia đó. Nó tượng trưng cho việc đem tội lỗi của toàn năm đến đụng chạm đến Chúa, để ném chúng vào vực thẳm lòng lành của Chúa, và để chúng được sức mạnh của Chúa thu hút, được thắng vượt và tha thứ. Và thế là cuộc sống bắt đầu trở lại. Thánh Phaolô nêu bật lễ nghi ấy và khẳng định rằng nó diễn tả ước muốn thực sự của tín hữu muốn ném tội lỗi của mình vào vực thẳm lòng xót thương của Thiên Chúa, để cho chúng biến mất. Nhưng tiến trình đó không được hiện thực với máu của súc vật nữa, mà là nơi thập giá Chúa Kitô, là con Thiên Chúa làm người thật, đấng đã mang trên mình mọi tội lỗi của chúng ta. Người là điểm tiếp xúc giữa cái khốn cùng của con người và lòng xót thương của Thiên Chúa. Khối sự giữ buồn phiền của nhân loại tan chảy trong trái tim của Người, và sự sống được canh tân. Cứ chỉ tuyệt đỉnh của tình yêu Thiên Chúa trở thành tình yêu nhân loại đó, chấm dứt giai đoạn các lễ vật sát tế cũ trong đền thờ Jerusalem. Cái chết hiến tế của Thiên Chúa làm người trên thập giá là phụng tự mới đích thực thay thế phụng tự tượng trưng tạm thời của Cựu Ước. Thân xác phục sinh của Chúa Giêsu là đền thờ mới, không do bàn tay của người làm ra. Trích dẫn bản văn thứ hai nói về phụng tự mới là chương 12 trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Đức Thánh Cha nói: Tôi khích lệ anh chị em, hãy tiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh chị em thờ phụng Người. Thay vì cái chết của súc vật bị sát tế và một phần bị đốt đi, Thánh Phaolô nói tới sự sống của Kitô hữu. Việc dâng hiến thân mình ám chỉ toàn con người, và của lễ đó có mục đích tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác. Có nghĩa là tôn vinh Thiên Chúa trong cuộc sống thường ngày với mọi biến cố lớn nhỏ của nó. Thánh Phaolô gọi đó là hiến tế sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Sự thánh thiện ở đây không gắn liền với các nơi chốn hay vật dụng, mà gắn liền với chính con người tín hữu. Toàn con người của tín hữu bao gồm lý trí, hồn xác, trở thành việc tôn thờ, vinh danh Thiên Chúa hằng sống. Kiểu nói Thánh Phaolô dùng là kết quả của một sự phát triển dài của kinh nghiệm tôn giáo trong các thế kỷ trước Chúa Kitô, như có thể gặp trong các phát triển thần học của Cựu Ước, và thông thường trong tư tưởng Hy Lạp. Các ngôn sứ và nhiều tác giả thánh vịnh đã mạnh mẽ phê bình các hiến tế đổ máu trong đền thờ. Thiên Chúa ưa thích tâm lòng thống hối ăn năn, chứ không muốn các của lễ sát tế và máu súc vật. Tuy nhiên, việc tinh thần hóa và luân lý hóa phụng tử này cũng có nguy cơ biến phụng tử thành đối tượng của con tim và tinh thần, mà thiếu chiều kích của thân xác và của cộng đoàn. Và chúng ta hiểu tại sao Thánh Vịnh 50 và sách tiên tri Daniel tuy phê bình nhưng vẫn muốn trở về thời của các lễ vật hiến tế. Thật ra, đây là một hiến tế được canh tân. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Thánh Phaolô là người thừa hưởng các ý tưởng về một nền phụng tử đích thật, trong đó con người trở thành vinh quang của Thiên Chúa và tôn thờ Chúa với tất cả con người mình. Thánh nhân lặp lại những gì người đã nói trong chương 3 thư gửi tín hữu Roma. Thời của các hiến tế bằng súc vật đã chấm dứt, giờ đây là thời của việc phụng tử đích thật. Nhưng ở đây cũng có thể xảy ra sự hiểu lầm lẫn lộn hiến tế đích thật với khuynh hướng luân lý, thay thế phụng tử bằng nỗ lực luân lý. Ngoài ra, theo Đức Thánh Cha, đây không phải là tư tưởng của Thánh Phaolô. Thánh Phaolô luôn luôn giả thiết rằng chúng ta nên một trong Chúa Giêsu Kitô, chết đi trong bí tích rửa tội, và giờ đây sống lại với Chúa Kitô, nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Kitô. Trong sự kết hiệp ấy, nghĩa là trong người và với người, chúng ta có thể trở thành của lễ sống động và dâng tiến lên Chúa một phụng tử đích thực. Khi tận hiến mình cho Thiên Chúa Cha và cho chúng ta, Chúa Kitô đã mang theo trong người con người phàm, các tội lỗi của chúng ta và ước muốn của chúng ta. Người đại diện cho chúng ta thực sự và nhận lấy chúng ta trong người. Trong sự hiệp nhất với Chúa Kitô được hiện thực trong lòng tin và trong các bí tích, chúng ta trở nên hiến tế sống động, mặc dù tất cả các thiếu sót của chúng ta. Giáo hội biết rằng, trong bí tích thánh thể rất thánh, việc tự hiến dâng của Chúa Kitô, hiến tế đích thực của người hiện diện thực sự. Nhưng giáo hội cầu xin cho cộng đoàn thực sự hiệp nhất với Chúa Kitô được biến đổi, để chúng ta tất cả được trở thành hiến tế đẹp lòng Thiên Chúa. Thánh Augustino đã minh giải điểm này trong cuốn thứ 10 của tác phẩm Kinh Thành của Thiên Chúa. Tuy nhiều, nhưng các tín hữu chỉ là một trong một thân thể duy nhất của Chúa Kitô. Toàn cộng đoàn được cứu chuộc, cộng đoàn của các thánh là lễ vật dâng lên Thiên Chúa qua vị Thượng Tế đã tự hiến mình. Sau cùng, Thánh Phaolô viết trong chương 15 thư gửi tín hữu Roma, tôi viết thế là nhờ vào ân sủng mà Thiên Chúa đã ban cho tôi, là người phục vụ Đức Giêsu Kitô giữa các dân ngoại, lo việc tế tự là rao giảng tin mừng của Thiên Chúa, để các dân ngoại được thánh hóa mà trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa. Trong văn bản tuyệt diệu này, Thánh Phaolô giải thích công việc truyền giáo của người giữa các dân ngoại để xây dựng giáo hội phổ quát như là một hành động phụng tự của linh mục. Loan báo tin mừng, nơi hiệp nhất các dân tộc trong sự hiệp thông của Chúa Kitô là một hành động tư tế. Tông đồ phúc âm là một linh mục đích thực chuẩn bị cho hiến tế đích thực. Mục đích của hoạt động truyền giáo là phụng tự hoàng vũ, làm vinh danh Thiên Chúa. Sự tự hiến của Chúa Kitô hiệp nhất các dân nước và lôi cuốn tất cả vào sự hiệp thông của thân thể người. Chỉ trong sự hiệp thông với Chúa Kitô, con người gương mẫu, làm một với Thiên Chúa, thế giới mới trở thành như mọi người chúng ta mong mỏi, là tấm gương phản ánh tình yêu thương của Thiên Chúa. Sức mạnh này luôn hiện diện trong bí tích thánh thể. Nó phải gợi hứng và nhào nặn cuộc sống chúng ta trong năm mới này. Trên đây là nội dung bài huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư mùng 7 tháng Giêng vừa qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay của Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Phần 2. Quan điểm. Đứng trước những tình hình trên, chúng tôi có những đề nghị cụ thể như sau. Thứ nhất, nếu luật về đất đai còn nhiều bất cập, thì phải nên sửa đổi cho hoàn chỉnh. Việc sửa đổi này còn phải quan tâm đến quyền tư hữu của người dân. Như tuyên ngôn quốc tế của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền đã khẳng định, mọi người đều có quyền tư hữu cho riêng mình hay chung với người khác. Và không ai có thể bị tước đoạt tài sản của mình cách độc đoán. Số 17. Vì thế, chúng tôi cho rằng, thay vì chỉ giải quyết theo kiểu đối phó hoặc cá biệt, thì giới hữu trách phải tìm ra biện pháp triệt để hơn, tức là để người dân có quyền làm chủ tài sản, đất đai của họ, đồng thời người dân cũng phải ý thức trách nhiệm của mình đối với xã hội. Đòi hỏi này càng khẩn thiết hơn trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu hơn vào nhịp sống chung của thế giới. Đây là tiền đề cho việc giải quyết tận gốc những vụ khiếu kiện về đất đai và tài sản của người dân, đồng thời góp phần tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế và sự phát triển bền vững của đất nước. Thứ hai, kế đến, đạo đức nghề nghiệp đòi hỏi những người làm công tác truyền thông phải tôn trọng sự thật. Trong thực tế, đã có những thông tin bị bóp méo hoặc cắt xén, như trong trường hợp tranh chấp đất đai tại tòa Khâm Sứ cũ. Vì thế, chúng tôi đề nghị những người làm công tác truyền thông đại chúng phải hết sức cẩn thận khi đưa tin tức và hình ảnh, nhất là khi liên quan đến danh dự và uy tín của cá nhân cũng như tập thể. Nếu đã phổ biến những thông tin sai lạc, thì cần phải cải chính. Chỉ khi tôn trọng sự thật, truyền thông mới thực sự hoàn thành chức năng của mình là làm thông tin và giáo dục nhằm xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Cuối cùng, truyền thống văn hóa và đạo đức của dân Việt vốn nhấn mạnh đến tình tương thân tương ái và sự hài hòa trong xã hội. Tuy nhiên, khi giải quyết những tranh chấp gần đây, đáng tiếc là những hành vi sử dụng bạo lực làm mất đi tương quan hài hòa trong cuộc sống. Vì thế, chúng tôi tha thiết ước mong mọi người hãy chấm dứt mọi hình thức bạo lực trong hành động cũng như trong ngôn từ. Cũng không nên nhìn những tranh chấp này theo quan điểm chính trị và hình sự. Một giải pháp thỏa đáng chỉ có thể đạt được nhờ đối thoại thẳng thắn, cởi mở và chân thành, trong hòa bình và tôn trọng lẫn nhau. Phát xuất từ ước mong góp phần tích cực vào việc phát triển đất nước cách ổn định và bền vững, những suy nghĩ này mong được gửi đến tất cả anh chị em đồng đạo, cũng như mọi người thành tâm thiện chí. Chúng tôi xác tín rằng,
khi tất cả chúng ta cùng nhau xây dựng đất nước trên nền tảng công bằng, sự thật và tình yêu, thì quê hương Việt Nam sẽ ngày càng giàu đẹp, mang lại hạnh phúc ấm no cho mọi người và góp phần kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn. Làm tại Xuân Lộc, ngày 25 tháng 9 năm 2008, thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam, Chủ tịch Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Linh Tiến Khải trong những phút cầu nguyện.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong các năm qua đó đây trên thế giới đã xảy ra nhiều căng thẳng xung khắc và bạo lực giữa các nhóm Hồi giáo quá khích và các tín hữu Kitô. Gần với Việt Nam nhất là các vụ tàn sát Kitô hữu tại vùng quần đảo Maluku bên Indonesia và các vụ đốt phá nơi thờ phượng của nhau ngay trong thủ đô Jakarta. Các vụ bạo lực này đã khiến cho hàng ngàn người chết và hàng trăm ngàn Kitô hữu phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Tại Phi Luật Tân, đặc biệt trên đảo Mindanao, các lực lượng Hồi giáo đòi tự trị cũng thường xuyên bắt cóc các linh mục, tu sĩ thừa sai và tấn kích các Kitô hữu. Chính tình hình căng thẳng đó đã khiến cho Đức Thánh Cha Biển Đức XVI kêu gọi các tín hữu Công giáo và Hồi giáo hãy coi nhau như thành phần của cùng một gia đình, tôn trọng tự do tôn giáo và hợp tác để xây dựng một thế giới công bằng hơn. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến các tham dự viên diễn đàn Công giáo Hồi giáo tại Vatican sáng ngày 6 tháng 11 năm 2008 vừa qua. Diễn đàn lần này do Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn đứng ra tổ chức dưới quyền điều khiển của Đức Hồng Y Chủ tịch Jean-Louis Toron. Diễn đàn được tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana trong các ngày từ mùng 4 đến mùng 6 tháng 11 năm 2008 và có đề tài là Mến Chúa yêu người, phẩm giá con người và sự tôn trọng nhau. Tham dự diễn đàn có 29 chuyên gia Công giáo và và 29 chuyên gia Hồi giáo. Ngày đầu tiên của diễn đàn xoay quanh tiểu đề những nền tảng thần học và linh đạo, và ngày thứ hai về tiểu đề phẩm giá con người và sự tôn trọng lẫn nhau. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha khẳng định với các tham dự viên diễn đàn rằng, tôi biết rõ các tín hữu Hồi giáo và Kitô có phương thức đề cập khác nhau về Thiên Chúa, nhưng chúng ta có thể và phải là những người tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất, đấng đã tạo dựng và quan tâm chăm sóc mỗi người chúng ta tại mọi nơi trên thế giới này. Qua sự tôn trọng và liên đới với nhau, chúng ta phải chứng tỏ rằng chúng ta coi nhau như thành phần của cùng một gia đình mà Thiên Chúa yêu thương và tập hợp lại từ khi tạo dựng thế giới cho đến khi chấm dứt lịch sử nhân loại. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ hài lòng vì diễn đàn Công giáo và Hồi giáo ở Roma đã đạt tới một lập trường chung về sự cần thiết phải thờ lạy Thiên Chúa hết lòng và yêu thương tha nhân một cách vô vị lợi, nhất là đối với những người cùng khốn và túng thiếu. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta cùng nhau cộng tác để trợ giúp các nạn nhân của bệnh tật, đói nghèo, bất công và bạo lực. Đối với tín hữu Kitô, tình yêu đối với Thiên Chúa gắn liền với tình yêu đối với các anh chị em khác, không phân biệt chủng tộc và văn hóa. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến quy luật khuôn vàng thước ngọc mà Hồi giáo cũng giảng dạy và thực thi, đó là bạn hãy làm cho tha nhân điều mà bạn muốn họ làm cho bạn. Và Ngài nói rằng, chúng ta phải cùng nhau làm việc để thăng tiến sự tôn trọng đối với phẩm giá của mỗi người và các quyền căn bản, dù rằng điều này được chứng minh theo những thể thức khác nhau, theo nhân sinh quan và thần học của chúng ta. Ngoài ra, Đức Thánh Cha xác quyết rằng, các vị lãnh đạo chính trị và tôn giáo có nghĩa vụ đảm bảo việc tự do thực thi các quyền con người trong niềm tôn trọng hoàn toàn đối với sự tự do lương tâm và tự do tôn giáo của mỗi người. Sự kỳ thị và bạo lực mà tín đồ các tôn giáo ngày nay vẫn còn phải chịu trên thế giới, và những cuộc bách hại dữ dội mà họ phải chịu, đó là những hành vi không thể chấp nhận và biện minh được. Những hành động ấy càng trầm trọng và đáng trách hơn nữa, khi chúng được thi hành nhân danh Thiên Chúa. Danh của Thiên Chúa chỉ có thể là một danh xưng của hòa bình và tình huynh đệ, công lý và tình thương. Chúng ta bị thách thức bằng lời nói và nhất là bằng hành động, chứng tỏ sứ điệp tôn giáo của chúng ta hoàn toàn là một sứ điệp hòa hợp và cảm thông lẫn nhau. Điều thiết yếu là chúng ta phải làm như vậy, nếu không, chúng ta làm giảm uy tín và hiệu năng của việc đối thoại và cả tôn giáo của chúng ta nữa. Trong tuyên ngôn chung gồm 15 điểm, công bố chiều ngày 6 tháng 11 năm 2008 tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana sau 3 ngày hội luận, các tham dự viên diễn đàn Công giáo và Hồi giáo kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo và các quyền con người, đồng thời cổ võ xây dựng một xã hội hòa hợp và huynh đệ. Tuyên ngôn đưa ra những hệ luận thực hành liên quan tới sự tôn trọng phẩm giá và các quyền tự do của con người, sự bình quyền nam nữ và tôn trọng lương tâm và tôn giáo. Tuyên ngôn chung khẳng định rằng các nhóm tôn giáo thiểu số có quyền được tôn trọng trong các xác tín và thực hành tôn giáo của họ. Họ có quyền có nơi thờ phượng riêng và các vị sáng lập cũng như các biểu tượng mà họ coi là thánh thiêng không thể trở thành đối tượng cho bất kỳ sự chế nhạo nào. Tuyên ngôn xác quyết không thể gạt bỏ tôn giáo và các tín hữu ra khỏi xã hội. Mỗi tín hữu phải có thể đóng góp phần không thể thiếu được cho công ích của xã hội, nhất là trong việc phục vụ những người túng thiếu nhất. Cũng trong tuyên ngôn, diễn đàn Công giáo và Hồi giáo tuyên xưng rằng các tín hữu Công giáo và Hồi giáo được mời gọi trở thành dụng cụ tình thương và hòa hợp nơi các tín hữu và cho toàn thể nhân loại nói chung, từ bỏ mọi sự áp bức, bạo lực, gây hấn và khủng bố, nhất là những hành vi khủng bố nhân danh tôn giáo, đồng thời duy trì nguyên tắc công bằng cho tất cả mọi người. Tuyên ngôn kêu gọi các tín hữu hoạt động để kiến tạo một hệ thống tài chính hợp luân lý, trong đó cơ cấu điều hành để ý tới tình cảnh của người nghèo và kém may mắn, dù đó là cá nhân hay các quốc gia bị nợ nần. Những người được may mắn trên thế giới cũng được mời gọi để ý tới số phận của những người bị thương tổn nặng nề nhất vì cuộc khủng hoảng hiện nay trong việc sản xuất và phân phối lương thực. lạy Chúa xin giúp tín hữu của mọi tôn giáo trên thế giới biết hiệp nhất với nhau để bảo vệ phẩm giá và các quyền con người, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo và tự do lương tâm.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.